SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi trong tiết mục thuế vụ hàng tuần được phát thanh vào tối Chủ nhật. Trên đường dây bên kia là anh Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sun Sa Victoria và là cố vấn về quỹ thuế bổng từ quản lý. Đầu tiên là xin chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS, xin kính chào Phan Bách.
Dạ vâng, hôm nay thì theo cái đề tài anh nói rằng sẽ có những khoản chi phí về xe cộ mà sở thuế có cảnh báo, thì thưa anh, chuyện này như thế nào, thưa anh cho quý khán giả được biết ạ. Dạ.
Dạ thưa anh, thì trong những lần trước thì chúng tôi cũng có nhắc nhở quý vị là về những cái mà chi phí mà sở thuế chú trọng đến hôm nay. Thì một lần nữa là thứ năm vừa qua, sở thuế lại đưa ra một thông cáo báo chí là nhằm cảnh báo chúng ta là cần phải cẩn thận khi mà cho việc khai thuế cho năm nay, vì sở thuế sẽ chú trọng đến các chi phí mà liên quan đến công ăn việc làm và đặc biệt là những cái chi phí xe cộ đó anh. Thì theo sở thuế đó thì hàng năm đó là có cái 870.000 người mà có khai những cái chi phí mà xe cộ, mà đặc biệt đó là dùng cái phương thức là cái theo cây số đó anh. Thì đối với sở thuế đó là họ chỉ biết là muốn biết là cho biết chắc là chúng ta khai nó đúng theo luật lệ, và đặc biệt là có những cái mà họ có những cái nghi vấn đó, là hoặc là có những cái mà họ thấy xảy ra đó, là có một số người đó cứ tự khai những cái chi phí xe cộ không được biết là mình có dùng chiếc xe đó để mà cho công an việc làm không anh, hoặc là mình có những cái lần mà đi như dùng chiếc xe như vậy có phải là những cái chuyện riêng tư hay là cái chủ nhân đã trả tiền lại cho mình hoặc là reimbursement mà mình cũng vẫn khai đó anh. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, trong vấn đề này thì thưa anh, câu hỏi đặt ra là ai được khai những chi phí nói trên thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đối với cái chi phí mà xe cộ đó anh, thì bất cứ ai cũng có quyền được khai cái phần này, dưới điều kiện là những cái việc mà dùng chiếc xe đó phải liên quan đến cái công ăn việc làm của chúng ta. Thí dụ như là mình từ ở chỗ làm mình đi những cái nơi khác để mà họp hội, hoặc là đi đến cái nếu mà có 2-3 văn phòng của một cái công ty mà mình phải đi từ nơi đây qua nơi khác mà dùng xe của mình, thì chúng ta được khai cái phần đó. Còn nếu mà từ nhà đi tới làm á, hầu hết là chúng ta sẽ không được khai cái phần đó. Do đó là cái phần là quan trọng, và nó có hai phương cách mà để chúng ta khai cái khấu trừ thuế này, mà đây là những cái mà sở thuế cũng có những cái mà ưu tư đó anh, là về cái phần này đó. Là thứ nhất đó là cái phương thức thứ nhất là chúng ta có khai đó là tối đa là 5.000 cây số cho cái công ăn việc làm của chúng ta, tức là work related travel. Thì khi mà chúng ta dùng cái phương thức mà nó gọi là cent per kilometer, tức là mỗi cây số mà chúng ta chạy cho công an việc làm, thì chúng ta được khai là 66 cent cho một cây số đó. Thì chúng ta có quyền khai tới 5.000 cây số mà chúng ta không cần phải có cái sổ lộ trình, tức là cái logbook, hoặc là những cái chi phí mà để giao đó, tại vì họ làm cho nó đơn giản quá, chính phủ đưa cái lực để mà đơn giản quá cái đó, thì chúng ta chỉ khai là 66 cent cho một cây số mà thôi. Và cách thứ hai đó là chúng ta phải dùng cái logbook, tức là cái sổ lộ trình, và trong đó đó để mà tính ra một cái phần trăm của cái việc mà dùng xe cộ đó cho cái công an việc làm, để mà rồi từ đó mình tính ra cái phần trăm để mà tính ra cái total những cái chi phí mà chúng ta liên quan tới xe cộ mà chúng ta đã chi trong năm, và lấy cái phần trăm đó mà nhân ra để mà tính ra cái tiền mà chi phí để được khấu trừ đó anh. Dạ thì cái nó là hai cái phần đó là như vậy đó, hai cái phương thức là khác nhau là như vậy. Dạ.
Dạ vâng, như vậy thì cũng khá đơn giản. Tại sao sở thuế lại để ý tới thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nó tại vì nó khá đơn giản đó anh. Do đó đó là theo kinh nghiệm của sở thuế trong những cái thời gian qua mà họ có những cái phần mà thanh tra về cái phần này đó, thì họ thấy đó, cái phần mà người ta khai mà về cái phương thức thứ nhất, tức là mỗi một cây số là một 66 cent đó, thì rất là nhiều người họ khai là 5.000 cây số, tự lòng họ khai 5.000 cây số, không cần biết là cái tiền đó thực sự là họ đã dùng để mà tạo ra cái lợi tức hay không. Tức là mỗi ai cũng khai cái phần tiền đó, do đó là đó là những cái mà họ có những cái ưu tư về cái phần đó, và họ đã tìm ra khi mà điều tra đó, thấy có một số người đó, tức là không có một cái chứng từ hoặc là chứng minh để mà cái việc mà mình dùng chiếc xe đó nó liên quan tới công an việc làm của mình. Dạ thưa anh, thì đó là cái mà họ có những cái mà điều tra khi thấy, thì họ dùng những cái mà thứ nhất là mặc dù á là chúng ta không cần phải những có những sổ sách để mà chứng minh là mình đã chi phí cho cái chiếc xe đó, nhưng mà cái quan trọng đó là chúng ta có thực sự dùng chiếc xe đó để mà tạo ra cái lợi tức hay không, tức là work related car expense. Thì mình phải chứng minh được bằng cách là, tức là mình đã thực sự là đã dùng chiếc xe đó cho cái công an việc làm của chúng ta. Và thứ hai đó là mình phải có một cái giấy tờ gì để chứng minh là mình đã đi từ nơi đây đi qua bên kia, đi đến chỗ khác để làm việc, và bao thường xuyên là như thế nào. Thì đó là những cái mà họ yêu cầu chúng ta phải chứng minh, chứ không phải là nói là mình cứ khai 5.000 cây số và chúng ta không cần giữ sổ sách gì hết, thì và không cần chứng minh, thì đó là không có đúng đó. Do đó là cái đó là cái mà Sở Thuế đã tìm ra sau những cái cuộc điều tra đó anh.
Dạ vâng, như vậy thì thưa anh, cũng trở lại trường hợp cũ, tức là vẫn đòi hỏi cái người tài xế giữ một cái logbook, một cái lộ trình ghi đi từ đâu đến đâu, rồi tổng cộng đến là khoảng 5.000 cây số. Như vậy là cũng trở lại chuyện cũ, có gì khác đâu anh.
Dạ thưa anh, thì không có, tức là không phải là chúng ta phải sợ giữ sổ lộ trình thư cho mỗi cái chuyến đi của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải chứng minh được là cái estimate, tức là phỏng đoán, là thí dụ như là cái công việc của chúng ta, thì trong đó rất là cần chúng ta đó là mỗi tháng chúng ta phải đi họp ở nơi những cái chỗ khác, hoặc là hàng tuần chúng ta phải đi từ văn phòng này sang văn phòng khác, hoặc là từ nhà chúng ta đi thẳng đến một cái nơi để mà hội họp, hoặc là như thế nào. Tức là mình phải chứng minh là mình có xài cái xe cho cái công an việc làm và bao nhiêu cây số để mà chứng minh thôi, chứ họ không có yêu cầu giống như là cái logbook method, tức là cái phương thức mà lộ trình đó là chúng ta phải giữ, thật sự là phải giữ là 12 tuần lễ liên tục, và chúng ta dùng để mà chứng minh được nếu mà chúng ta muốn khai tất cả các chi phí liên quan chiếc xe. Thì thường anh là những cái chiếc xe mà mắc tiền thì đó là họ dùng cái logbook để mà chứng minh như vậy. Do đó đó là nó đơn giản quá thôi, cái tức là mình dùng cái send the kilometer method là một cái phương thức để mà nó cũng như là đơn giản quá cái việc mà giữ sổ sách. Tức là chúng ta không cần phải giữ là giữ cái tiền xăng, tiền nước, tiền bảo hiểm đồ vân vân, nhưng mà chúng ta phải chứng minh được cho Sở Thuế biết là mình đã có dùng chiếc xe cho cái công an việc làm, và dựa theo đó mà mình tính ra thì có thể là trên 5.000 cây số, nhưng mà mình chỉ khai 5.000 cây số mà thôi. Thì cái quan trọng đó là tại vì Sở Thuế đó không những là dựa theo những cái mà chúng ta trình bày, mà họ sẽ liên lạc với so sánh, thứ nhất là so sánh giữa các cái công việc của giống của mình mà ở các cái industry của mình, những người khác họ làm như thế nào, và thường đó là họ cũng sẽ liên lạc với chủ nhân chúng ta, thì để mà chứng minh, để mà tìm hiểu coi là cái công việc của mình thật sự là có cần để mà dùng chiếc xe để mà đi làm những cái chuyện đó hay không, và cái việc của mình như thế nào đó anh.
Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bạn hàng tuần vào mỗi tối Chủ nhật với chuyên viên thuế vụ là anh Lộc Trình, giám đốc văn phòng thuế vụ Lộc Trình & Associates ở Sunshine Victoria, và là chuyên viên về quỹ hưu bổng tự quản lý. Dạ vâng, xin anh cho biết một số thí dụ cụ thể mà Sở Thuế đã phát hiện ra thưa anh.
Dạ thưa anh, thì cái đầu tiên đó là cái một cái thí dụ mà họ đưa ra đó là cái một cái người mà tức là giám hộ cái traffic, tức là đèn đường traffic supervisor đó anh, họ khai á là trên 11.000 cho cái việc mà chi phí liên quan xe cộ mà liên quan tới cái đó, và họ cũng đưa cái sổ lộ trình đàng hoàng để mà chứng minh là mình khai nó đúng cái dựa theo đó phần trăm đó, là tại vì mình phải dùng như vậy. Nhưng mà có một cái đó là khi mà thường là chúng tôi theo kinh nghiệm chúng tôi, và chúng tôi cũng có nhắc nhở là cái khách hàng của mình là nên cẩn thận, là tại vì trong cái cuốn sổ lộ trình đó đó là ở sau lưng đó nó có cái ngày, tức là cái ngày mà nó in ra cái cuốn này, và khi mà họ đưa cái cuốn này để mà chứng minh là những cái chi phí và là những cái gì mình ghi trong đó nó đúng sự thật đồ này nọ, khi mà Sở Thuế hỏi lại một câu là tại sao mà cái cuốn này lại in một năm sau khi mà cái lộ trình thư mà mình ghi xuống đàng hoàng, thì tới lúc đó thì cái người này mới là khai thiệt là dạ cái đó là tức là họ chỉ ghi xuống giả mạo khi mà Sở Thuế yêu cầu, thì cái đó là cái mà nguy hiểm, là chúng ta cũng nên tránh cái đó, tại vì như vậy đó là Sở Thuế cũng sẽ phạt mình rất nặng. Nhưng mà cũng rất may cho cái trường hợp của anh này đó là Sở Thuế biết là thật sự là cái người này cũng được quyền, cũng thật sự là đã dùng chiếc xe đó để mà dùng cho những cái công việc đó, tại vì họ đã check để mà kiểm ra, thì tới cuối thì họ cũng cho cái dùng cái phương thức là tức là set rate, tức là mỗi cây số là bao nhiêu, thì để mà dùng cái đó thì dĩ nhiên là khai là chỉ có 3.000 mấy thôi, thay vì 11.000 như là anh khai, thì đó là một cái mà Sở Thuế phát hiện ra. Còn một cái mà họ đưa ra một cái thí dụ là một cái người này làm việc trong cái phòng thí nghiệm, tức là laboratory technician, tức khi mà họ khai đó thì họ khai là tôi phải dùng chiếc xe là 5.000 cây số rồi, nhưng mà thật sự là những cái việc của Hy Lạp là trong cái phòng thí nghiệm thôi, chứ không có phải là đi ra ngoài gặp khách hoặc là đi hội họp đồ này nọ. Thì khi mà báo đó, thì đó là họ nói là chủ nhân không có cần bắt yêu cầu mình phải làm những cái chuyện đó, thì đó là những cái mà họ Sở Thuế sẽ điều tra ra, thì đó là sẽ là bác những cái khấu trừ của him, và còn bị thêm cái hình phạt trong đó nữa. Do đó chúng ta phải cẩn thận là cái mà chúng ta biết đó là cái công việc của mình có cần thật sự là cần để mà mình đi ra ngoài hay không. Và còn một trường hợp nữa mà họ chứng minh đây là có một người khai là mình phải mang những cái đồ mà nó gọi là nặng nhọc, tức là mỗi kỳ tour từ chỗ làm tới nhà, hoặc là mình đem đi đâu mình cũng phải chạy theo, mình đem đồ theo, thì đó là và cái đặc biệt là mình ở cái nơi làm việc của chúng ta không có cái chỗ an toàn để chúng ta giữ những cái đồ nặng nhọc đó, do đó là phải đem về nhà. Mình phải đi thường xuyên, là mỗi ngày mình phải chở đi đồ này nọ để mà được khai thuế cái chi phí này. Tuy nhiên khi mà Sở Thuế liên lạc với cái người chủ nhân thì chủ nhân họ nói là họ thường là những cái đồ nặng nhọc đó là có xe của công ty đó, là do đó là cái người này không có cần thiết là phải đem sách mang cái những cái dụng cụ này đi theo. Do đó là những cách mà Sở Thuế họ sẽ điều tra để mà tìm ra, thì cái trường hợp này đó là cũng không được khai, và sau đó thì cái tiền phạt nó cũng cao trong phần đó đó. Cái đó là cái còn một những cái trường hợp khác đó là thí dụ là đem đó là mình đem đồ nặng nhọc, nhưng mà thật sự là những cái đồ đó đó là nó không có nặng nhọc. Thí dụ như là đó là một cái người này khai là đem những cái đồ nặng nhọc đem theo, tại vì cái người Thai là người lót gạch đồ này nọ, những cái đồ nặng nhọc, nhưng mà thật sự là khi mà Sở Thuế liên lạc với cái người chủ nhân thì nói là đó là đem những cái đồ nhẹ thôi, chứ không biết là dao hoặc là những cái giết đồ, những cái gì nhẹ thôi chứ không phải. Và ở cái chỗ làm là luôn luôn là có một cái chỗ an toàn để mà cất những cái thứ đồ nặng đó, do đó là Sở Thuế cũng bác cái trường hợp đó. Hoặc là một cái này cũng về xin nhắc nhủ quý vị đó là nếu mà chủ nhân chúng ta đã cung cấp cho chúng ta chiếc xe để mà xài, hay là chúng ta mua xe qua cái dạng nó gọi là novated lease, tức là cái qua cái dạng salary sacrifice đó, là chủ nhân là người trả tiền cho những chiếc xe đó, do đó là chúng ta không phải làm chủ của chiếc xe đó, do đó chúng ta không được khai những cái phần mà chi phí đó. Và đó là những cái mà Sở Thuế cũng phát hiện ra đó anh, và cũng đã bác cái những cái chi phí mà cái người đó khai. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì có những điều gì anh cần nhắn nhủ quý thính giả nếu muốn khai khấu trừ thuế cho chi phí về xe cộ không thưa anh?
Dạ thì thưa anh, thì như chúng tôi có trình bày lúc nãy giờ đó, là cái quan trọng đó là hiện tại đó là thứ nhất Sở Thuế đó họ cho biết đó, là họ có những cái technology và những cái data để mà so sánh của chúng ta, những cái cơ, những cái nghề nghiệp của chúng ta giống nhau mà mỗi người nó khai khác nhau, để mà tìm ra những cái mà trường hợp mà có những cái trường hợp mà chúng ta khai quá không có đúng vậy anh. Do đó cái quan trọng á là chúng ta phải nên cẩn thận, là có những cái là chúng ta phải cẩn thận trong việc là tức là chúng ta phải tự hỏi chúng ta là công việc của chúng ta có thật sự là cần cho chúng ta làm những cái công việc đi ra ngoài, hoặc là dùng xe riêng tư của chúng ta để mà làm những cái công việc ở ngoài cho cái liên quan cái công việc chúng ta. Và cái thứ hai đó là những cái chi phí đó nó có phải là những cái chi phí liên quan đến riêng tư hay không, ví dụ là từ nhà đi đến chỗ làm thông thường là chỗ đó là những cái mà chúng ta không khai được. Cái thứ ba đó là những cái tiền mà những cái chi phí mà chúng ta chi ra đó là chúng ta có được hoàn trả lại bởi chủ nhân, hay là xe đó mình mua qua cái dạng là salary sacrifice hay không. Và cái cuối cùng là chúng ta phải nên nhớ là những cái chi phí mà chúng ta khai khấu trừ thuế thì chúng ta phải thứ nhất là phải có những cái giấy tờ để mà chứng minh, và đặc biệt là nếu mà chúng ta dùng cái chi phí mà xe cộ thì chúng ta cũng phải chứng minh được là cái phần mà chúng ta khai đó nó có đúng hay không, và thật sự là cần thiết cho công việc của mình, và giữ sổ sách cho nó đúng ra anh. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và sau cùng còn điều gì anh muốn nhắn nhủ với thính giả không ạ? À? Dạ.
Dạ thưa anh, thì như trong những tuần qua đó, là chúng tôi có nhắc nhở là Sở Thuế năm nay, đặc biệt là năm nay đó, họ rất là chú trọng tới những cái chi phí mà liên quan đến công ăn việc làm. Đối với chúng ta, nhiều khi chúng ta nói là đó là những cái phong test view so sánh với những cái chi phí khác, nhưng mà khi mà tính lại đó là cái số tiền nó cũng rất là cao. Do đó năm nay Sở Thuế họ chú trọng tới cái việc mà work related expense, tức là những cái chi phí liên quan đến công ăn việc làm. Do đó chúng ta nên cẩn thận để mà khi mà chúng ta đi khai thuế chúng ta phải khai cho nó đúng cái phần đó, tại vì nếu mà chúng ta khai không đúng đó, đó là những cái mà nó có thể là nó Sở Thuế họ sẽ đến, họ tìm đến chúng ta đó. Dạ, dạ. Thưa anh, thì trước khi đến với chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe Kiến thức Thuế cho hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio, và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chương trình sau. Dạ, xin kính chào anh quý khán giả, và xin chào anh Phan Bách.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.